Rồi, xin Thầy giải nghĩa hai từ hàm thức trong bài Tán Phật. Ý nghĩa là cứu ai, vì sao phải cứu? Thì quý Phật tử thấy bài Tán Phật nhớ không? Phải thuộc bài chứ, lỡ mình tu học một thời gian có ra đường có ai hỏi cho mình biết chứ, phải không? Nói người này mà tu học ở Trúc Lâm lâu rồi mà không biết Phật Pháp là gì hết. Bài gì nhớ không? Đại từ đại bi thương chúng sanh á, đại hỷ đại xã cứu hàm thức, phải không? Có nghĩa là cứu hàm thức ở đây á, theo cái tinh thần từ điển nhà Phật á, là tất cả các loài chúng sanh đều là nằm trong hàm thức hết. Một là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, có nghĩa là sáu nẻo luân hồi cũng đều là hàm thức hết. Nhưng mà ở đây Phật tử nói nè, là ý nghĩa là cứu ai, rồi sao? Là vì sao phải cứu? Có nghĩa là vì sao phải cứu những người này? Quý Phật tử thấy không? Thì đây tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện trong nhà thiền thường kể lại á. Một hôm có một người cư sĩ đến hỏi Hòa Thượng Triệu Châu, là ngài á, là tu hành rất là miên mật, đạo cao đức trọng, như vậy sau khi Hòa Thượng chết á, Hòa Thượng đi về đâu? Có một người nào đó đến hỏi quý Phật tử là bây giờ quý Phật tử là nửa tháng vào đây tụng kinh sám hối ngồi thiền, như vậy sau khi quý Phật tử chết, quý Phật tử đi về đâu? Mình trả lời sao? Thì mình nói là tôi giữ năm giới phải không? Thì tôi sanh về cõi người. Nếu mà tôi giữ ngon nữa 10 giới tôi sanh về cõi trời. Mà tôi có thiền định nữa tôi vào những cảnh giới sắc giới, vô sắc giới, đại khái như thế, phải không? Tức là tùy theo duyên nghiệp mà hàng ngày tôi thực tập nè, thì tôi đi về những cảnh giới mà tôi mong muốn. Còn mà ngược lại thiền sư nói sao? Nếu mà sau khi mà ta chết á, thì ta sanh làm lừa, làm ngựa, làm chó, làm heo. Cái ông cư sĩ giật mình liền, ông nói Hòa Thượng có nói lộn á. Hòa Thượng là đạo cao đức trọng mà ai mà sanh vào những cái thế giới đó? Thì ông cư sĩ nói tiếp, rồi sau khi mà Hòa Thượng sanh vào làm lừa, làm ngựa, làm chó, làm heo rồi đó, sau khi hết cái nghiệp này rồi sanh về đâu nữa? Thì thiền sư nói thì ta vào địa ngục, phải không? Hết cái nghiệp đó rồi ta vào địa ngục. Thì ông cư sĩ nói cái phương pháp Phật kỳ á, tu hành rất là miên mật, sanh làm những cái loài súc sanh hết rồi bây giờ vào địa ngục. Thì lúc này thiền sư nói á, nếu mà ta không vào địa ngục là ai cứu cho ông? Ai cứu ông sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, ông uống rượu, ông đổ địa ngục thì ai cứu? Thì ta vào ta cứu chứ ai cứu nữa? Mà quý tử thấy câu chuyện hay không? Có nghĩa là Bồ Tát đi vào dị loại mà thị hiện cái hình hài giống như mình mà để cứu giúp mình. Quý Phật tử thấy điểm đó. Cho nên cái hình ảnh Bồ Tát á là sẵn sàng vào cuộc đời này. Quý Phật tử thấy là cái cuộc đời này sướng không? Sướng hay là khổ? Cho nên cái hàng A-la-hán mà sau khi chứng nhập quả vị A-la-hán rồi là các ngài không bao giờ vĩnh viễn cắt đứt cái thế giới ta bà này luôn. Là nhàm chán cái cõi này lắm, chúng sanh nó khó độ lắm. Giảng pháp cho họ nghe phải không? Cho ăn nó, nhiều khi họ chửi lại mình nữa. Rõ ràng. Cho nên Bồ Tát chúng hương hỏi ngài Di Ma Cập á, thưa ngài, ở cái cõi này á, giáo hóa như thế nào, tu hành như thế nào? Thì lúc này ông Di Ma Cập nói á, thôi thôi ông đừng nói cái cõi này. Cõi này gọi là cái cõi kham nhẫn, khó khổ lắm. Chúng sanh ở đây khó giáo hóa lắm. Nhiều khi mình chỉ dạy cho họ rồi, nhiều khi họ đến họ chửi mình, họ mắng mình, họ nói xấu mình, rồi họ không biết báo giác ngộ nữa. Phải không? Con quý Phật tử thấy mà những vị hòa thượng mà nổi tiếng đó, chẳng hạn như hòa thượng gì, hòa thượng ở đây đi, hòa thượng các nơi đi, là đa số đều những người mà không thích họ chỉ trích rất là nhiều, hoặc nhiều hoặc ít. Có nghĩa là chỉ dạy cho họ rồi mà họ nhiều khi họ còn nói xấu lại mình nữa, cho họ ăn họ uống nữa. Cho nên cái cõi này rất là kham khổ, rất là khó giáo hóa. Rồi ngài nói tiếp, tuy nhiên giáo hóa ở cõi này chỉ cần một ngày một đêm thôi, bằng ở cõi chúng hương 2000 tỷ năm. Quý Phật tử thích không? Có nghĩa là chẳng hạn như ngày hôm nay mà tôi ráng tôi hướng dẫn quý Phật tử, cái chiều về tôi sám hối tôi tu thiền nữa, một ngày đó bằng trên kia gần mấy ngàn tỷ năm. Quý Phật tử thích không? Hả? Thích vào cõi này không? Ai giơ tay lên? Hả? Cho nên vào cái cõi này là phải mang cái hạnh nguyện Bồ Tát đi vào cuộc đời này. Cho nên quý Phật tử thấy á, Bồ Tát Địa Tạng nói như thế nào? Có nghĩa là chừng nào mà chúng sanh ở cõi địa ngục vắng bóng rồi á, thì ta mới thành Phật. Có hai ý nghĩa, có nghĩa là chừng nào tâm vọng tưởng chúng ta sạch rồi thì lúc này ta mới được thành Phật. Còn cái ý nghĩa thứ nhất á, là Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện vào địa ngục để mà cứu giúp tất cả các loài hữu tình ở đây nè, cứu giúp tất cả các loài hành thức. Quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là Bồ Tát sẵn sàng hy sinh 1.000, 1.000.000 cái thân này luôn, nhưng mà không có dính dáng gì hết. Cho nên mà trong cái Bồ Tát ấy, có 3 bậc Bồ Tát. Một là Bồ Tát thối chuyển, 2 là Bồ Tát bất thối chuyển, 3 là Bồ Tát vô trụ, vô niệm, vô chứng. Thế nào gọi là Bồ Tát thối chuyển, quý Phật tử biết không? Có nghĩa là trong cái tinh thần Phật ra đời á, là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật, mà cái người này mới có ngộ chưa có nhập, biết rằng cái tâm mình và tâm Phật không hai, nhưng mà bây giờ thấy chúng sanh khổ á, xuống mà giáo hóa, mà mình chưa có chứng nhập chi kiến Phật. Chẳng hạn như chúng tôi nè, nói thì nói gì á, nhưng mà cái pháp hành chúng tôi chưa thực chứng, thì đây gọi là Bồ Tát thối chuyển. Bồ Tát thối chuyển là vào cuộc đời này giáo hóa sẽ bị ngũ dục nó lôi cuốn, nhưng mà luôn luôn phát 5 lời nguyện lớn là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, rồi Như Lai vô nguyện thệ nguyện sự. Có nghĩa là phát 5 lời nguyện đi vào cuộc đời này. Nhưng mà hay một điểm nha quý tử để ý nè, mà vị Bồ Tát này vào cuộc đời này rồi luôn luôn có những 10 phương chư Phật hộ niệm cho những người đó. Đó quý tử thấy không? Rồi Bồ Tát thối chuyển là người đó là khế nhập chi kiến Phật vào cuộc đời này để giáo hóa chúng sanh. Cho nên hạnh nguyện Bồ Tát là sẵn sàng làm lừa, làm ngựa, rồi sao nữa, làm heo, làm chó, làm hết tất cả để mà cứu giúp tất cả các loài chúng sanh. Nếu mà chẳng hạn như quý vị thấy nè, con dòi mà nó làm vào đống phân á, thì ai giáo hóa nó? Quý vị biết ai giáo hóa con dòi mà để mà trở lại thành con người? Ai? Diễn tả lại vào cái thời Đức Phật Ca Diếp là có 2 anh em này tu hành rất là miên mật. Một người anh tu hành rất là miên mật, còn người em thì không lo tu hành gì hết, ăn chơi rồi phạm giới tùm lum hết đó. Thì sau khi mà chết rồi thì người em do tu hành không có được miên mật, không được giữ giới thanh tịnh, cho nên tái sanh vào cái loài dòi. Và người anh do tu hành miên mật cho nên được chứng quả vị A-la-hán và bước vào con đường Bồ Tát Đạo. Thì một hôm người anh mới ngồi thiền định xong rồi mới dùng cái cặp mắt mình quan sát cái người em mình ngày xưa bây giờ thọ sanh ở đâu, thì quả nhiên thấy mình, người em mình nó thọ sanh vào cái loài dòi ấy. Thì lúc này người anh sao hả, biết tự biết không, có nghĩa là dùng cái phương tiện thiện xảo để mà quá hiện thành con dòi xuống gần gũi người em để mà dìu dắt. Thì trong kinh diễn tả lúc này người em ham gì, biết tự thấy không, có nghĩa là đã thọ thân vào con dòi rồi, cho nên ham những cái đồ, chẳng hạn mình nói là cứt đái rồi, thất rất là thích. Thì lúc này người anh nó khiến dụ cái đây là rất là dơ, rất là bẩn, là vô thường, là khổ, nó không có gì mà thực hết, phải luôn luôn nhàm chán như thế. Quý Phật tử thấy hạnh nguyện của Bồ Tát không? Sẵn sàng lăn xả vào cuộc đời này. Cho nên một hôm có một người tăng, có một vị tăng đến cổ cái thất bộ thiền sư Triệu Châu mới nói như thế này: nghe danh cầu đá Triệu Châu mà đến đây thì không thấy cầu đá mà thấy cầu gỗ. Thì lúc này thiền sư nói là ông biết cầu đá Triệu Châu chăng? Thì lúc này vị tăng nói là không có thấy, đến đây không có thấy cầu đá còn gì hết. Thì lúc này thiền sư nói cầu đá Triệu Châu là độ lừa, độ ngựa, độ tất cả chúng sanh mê muội từ bờ mê đến bờ giác, đó là cầu đá Triệu Châu. Quý Phật tử biết cầu đá Triệu Châu là cầu gì không? Ai biết? Biết không? Chưa biết hả? Cầu đá Triệu Châu ở đây là tiêu biểu cho cái tâm Bồ Tát. Có nghĩa là tâm Bồ Tát độ là những người này, là chẳng hạn người ngu ấy, Bồ Tát độ không? Người ngu, người hung ác, Bồ Tát cũng tìm cách giáo hóa. Mà cái người này là người trí thức, người giàu có, Bồ Tát cũng tìm cách giáo hóa luôn. Có nghĩa là Bồ Tát không phân biệt người này là ngu, người trí, người nghèo, người giàu. Tâm Bồ Tát luôn luôn bình đẳng. Đó, quý Phật tử thấy không? Mà quý Phật tử để ý nè, mình đi ngang một cái cầu đá đó, có khi nào mà có người cùi đi qua cái cầu không cho, nói anh bị cùi tôi cho anh đi qua, có khi nào vậy không? Không phải không? Rồi cái người nào mà giỏi, bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, cái cầu nó mời đi qua không? Cũng không luôn. Có nghĩa là cầu đá vô tình hết tất cả, nhưng mà luôn luôn có cái tình. Có cái tình cho nên cầu đá nó chuyên chở tất cả mọi người từ cái bờ này qua cái bờ khác. Đó là tâm hồn của Bồ Tát. Mà cái tâm hồn này chỉ có người nào thực hành con đường Bồ Tát mới tiêu biểu cái cầu đá Triệu Châu. Quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là cái cầu đá này chúng ta muốn thực tập á, là có những lúc chúng ta cho hay là bố thí, mình đừng có phân biệt đây là người này người thân, còn đây người này người thù, thì chưa phải là cái tâm hồn của Bồ Tát. Mà tâm hồn của Bồ Tát ở đây là mình có cái gì, có được bao nhiêu mình giúp đỡ bấy nhiêu. Người đó giàu cho người ngày xưa họ hung ác với mình, họ chửi mắng mình, nhưng mà bây giờ họ chuyển đổi rồi, thì quý Phật tử cũng phải tìm cách giúp đỡ họ. Đó là tinh thần cầu đá chịu trâu. Đó, quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là vì sao phải cứu? Vì chúng sanh khổ phải cứu, phải không? Vì sao phải cứu? Có nghĩa là vì chúng sanh khổ cho nên Bồ Tát mới vào cuộc đời này. Cho nên quý Phật tử thấy nè, bao giờ ở ngồi dưới này nè, bao giờ ở dưới này thành Phật hết, biết bao nhiêu, quý Phật tử cái tính này bao nhiêu đó. Bây giờ tôi nói cho 1000 kiếp đi ha. Có nghĩa là quý Phật tử 1000 kiếp mới thành Phật. Thì như vậy Hòa Thượng Trúc Lâm ở đây là tái sanh bao nhiêu? Phải 1000 cái thân không? Để mà dìu dắt quý Phật tử, phải không? Có nghĩa là quý Phật tử trải thân bao nhiêu thì Bồ Tát cũng trải thân bấy nhiêu. Nhưng mà hay cái một điểm, chúng ta đi bằng nghiệp lực, còn Bồ Tát đi bằng đại nguyện, bi nguyện vào cuộc đời này. Khác nhau. Khác nhau sao? Khác nhau rất là xa. Mình đi bằng con đường đau khổ, đi bằng con đường sân hận, tham sân si, mạng đi ác kiến, mà Bồ Tát đi bằng đại từ đại bi vào cuộc đời này. Cuối cùng ai khổ? Hả? Cuối cùng mình khổ. Mà mình thấy được như thế rồi thì quý Phật tử ngày hôm nay chúng ta phải tu tập như thế nào, phát nguyện độ sanh như thế nào thì mới vượt thoát con đường. Con đường gì? Con đường từ bờ mê đến bờ giác. Đó, quý Phật tử thấy không? Cho nên cái hạnh nguyện Bồ Tát rất là lớn. Rồi, kính bạch thầy, giảng trạch cho con hiểu. Câu thứ nhất, cái biết chân thật là gì? Thể hiện qua 6 căn ra sao? Những cảm giác biết đau, lạnh, nóng, vân vân, đó đều do hệ thần kinh điều khiển. Vậy lúc này cái biết chân thật thể hiện là sao, thưa thầy? Câu thứ hai, người Phật tử đọc kinh to hơn quý thầy có mang tội bất kính không? Con cảm tạ ơn thầy. Ừ nè, cái biết chân thật là gì? Ai chỉ được? Hả? Quý Phật tử chỉ coi. Ngày xưa có cái sư cô này là nhập thất một thời gian cũng lâu lắm. Sư cô này cũng lớn tuổi rồi, chứ không phải gì, lớn tuổi là mình đi xuất gia. Cho nên vô trình với bà thượng nói: bạch bà thượng, con nhập thất được, 5-6 tháng nay á, con thấy Phật tánh rồi. Cái bà thượng hỏi: Phật tánh là gì? Nói: dạ Phật tánh là màu xanh nè, màu vàng, màu đỏ. Quý Phật tử thấy đúng không? Đúng không? Thì đây quý Phật tử hỏi nè, cái biết chân thật là gì? Nó có hình tướng không? Chẳng hạn như quý Phật tử thấy nè, chỉ cái nào mà có hình tướng á thì chúng ta chỉ được. Chẳng hạn như bây giờ tôi hỏi quý Phật tử nè, mình nói gió, có gió không? Có đó, có không? Có chứ, nhưng mà chỉ cái gió được không? Tức là không chỉ được nhưng mà có gió không? Có. Có nghĩa là biểu hiện qua cái cành cây, nó rung động là mình biết bữa hôm nay có gió. Quý Phật tử đồng ý điểm đó không? Cho nên ở đây tôi chưa phải là thiền sư. Ở đây mà quý Phật tử mà hỏi mà đúng thiền sư là ăn gãy. Hỏi là cái biết chân thật đâu là ăn gãy. Đập quý Phật tử 3 gãy. Phải không? Ở đây tôi chưa phải thiền sư. Mà quý Phật tử mà hỏi đúng thiền sư là lúc này là một là ăn gãy, hai là ăn đấm. Ăn đấm vào mặt luôn. Thiền sư là đánh liền chứ không có đợi cho quý Phật tử kêu nại gì nữa hết, phải không? Còn đây á, nhưng mà tạm ở đây là mình là thiền gì? Quý Phật tử nhớ không? Thiền của mình là thiền gì? Thiền giáo song hành, có nghĩa là mình là tiệm tu rồi đi đến con đường đốn ngộ. Có nghĩa mình phải hiểu biết sơ qua để mình nắm bắt mình tu hành. Thì cái biết chân thật là gì? Quý Phật tử nhớ trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy như thế nào? Tri kiến lập chi, tức vô minh bổn. Tri kiến vô kiến, tư tức niết bàn. Cái thấy biết, chẳng hạn như quý Phật tử thấy cái ly này mà mình lập thêm cái biết nữa, có nghĩa là cái ly này ở đâu, nơi nào, ai đem cái ly nước này mình uống, rồi nó hiện diện ra sao, mình cộng thêm cái biết nữa, tức là gốc của vô minh. Mà cũng cái thấy biết này mà mình không lập thêm cái thấy biết nữa, đó là cái thấy chân thật, đó là con đường niết bàn, chứ không có gì lạ hết. Nhưng mà tại sao ở đây nói nè, thể hiện qua 6 căn ra sao, những cảm giác biết đau, lạnh, nóng, mà trong nhà thiền á, thường thường gọi là kiến, văn, giác, chi. Có những lúc chúng ta tu một thời gian 10 năm, 20 năm, thì chúng ta rơi vào cái đoạn đường là kiến quan giác tri, mà chúng ta tưởng rằng cái đó là Phật tánh là chân thật, nhưng mà không phải. Nhà Phật nói là đầu sào trăm trượng phải tiến bước nữa, mười phương chư Phật mới hiện ra cái toàn thân của mình. Có nghĩa là đến đây chưa phải là xong việc. Cái hệ như bây giờ quý Phật tử thấy nè, nhiều khi mình tưởng là mình uống không? Đây là Phật tánh của tôi, đúng không? Mình phải nghiệm nha. Nhưng mà trong lúc mình bình thản á, mình bình thản thì mình uống nó không có xảy ra sự việc nào hết á. Nhưng mà trong lúc này cái người nào đó chặt mình giận thử coi, nó còn Phật tánh không? Còn hiện hữu không? Cho nên á, đằng sau cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý thì đằng sau đó còn một cái gì ẩn kín màu nhiệm hơn, mà chỉ trong giờ phút thực tại này quý Phật tử phải công phu tu mới thấy được. Vô tâm thì mới thông suốt pháp giới. Thì đây quý Phật tử thấy nè, cái kinh nghiệm chúng tôi nhập thất, tôi cởi sơ lược cho quý Phật tử thấy. Tại sao tôi khẳng định cái này là trong cái tinh thần kiến quan giác tri, là chúng ta tưởng rằng đó là Phật tánh, nhưng mà chưa có phải, chưa có phải. Có những lúc mà quý Phật tử đủ điều kiện tu tập một thời gian miên mật đó, thì mình khám phá được chỗ này. Thì cái phương pháp ngày xưa Hòa Thượng chỉ cho chúng tôi là cái con đường là biết vọng, có nghĩa là tri vọng, biết vọng không theo á. Thì một hôm tôi vào thất á, thì tôi chứng kiến rất là rõ, tôi đang ngồi vậy nè, tôi thấy một người huynh đệ tôi ngồi bên thất. Mà ở Đà Lạt cái xương á, thường thường nó hay bám cái cửa kiến á. Thì lúc này á, cái người sư huynh tôi mới lấy cái khăn lao, lao cái kiến này nè, lao lao nè. Thì tự nhiên vừa lao á, tôi rớt vào cái trạng thái, tôi la lên, tôi nói là mình không cần lấy lao, lấy khăn lao cái kiến mà kiến vẫn khô. Bởi vì sao? 8 giờ sáng mặt trời lên là tự nhiên xương khô. Xương khô có nghĩa là mình không dùng cái biết, nhưng mà cái gì? Cái biết nó mà mãnh liệt. Mình không dùng phương tiện, nhưng mà cái biết mà nó mãnh liệt rồi, giống như mặt trời trí huệ mà lên cao rồi đó, thì phiền não tự nó tan, chứ không dùng phương pháp nào hết đó. Không dùng phương pháp mà mình đè, mình ná, mình xô đuổi vọng tưởng, mà tự vọng tưởng nó lên, tự vọng tưởng nó lặng. Vọng tưởng nó không có thực thể, mà sở dĩ vọng tưởng nó mạnh quá, nó lôi mình đi trong ba đường sáu nẻo, là cái tâm, cái giác mình nó không có mạnh. Có nghĩa cái thấy biết mình quá yếu. Mà còn đây mà thấy biết mình mạnh rồi thì tự nhiên vọng tưởng nó vùi lên, quý Phật tử nhìn lên cái nó tan biến. Bởi vì nó vốn là xương, mà cái biết mình vốn là mặt trời trí huệ. Thì sau khi mà rớt vào trạng thái, tôi mới hay ra rằng đây chính là không phải là con đường kiến quan giác chi, mà con đường thể nhập chi kiến Phật. Nhưng mà được bao nhiêu? Được có một giây thì mất à. Còn chư Phật chư Tổ là luôn luôn hằng hữu, từ ngày này qua tháng này, từ tháng này qua năm này, gọi là một niệm mà muôn năm. Quý Phật tự nhớ điểm đó. Đó. Thì đây nói rất là dài dòng, mà gần hết giờ là cho tạm qua ha. Thì người Phật tử mà đọc kinh to hơn quý thầy á, có mang tội bất kính không? Thì quý thầy thấy là chẳng hạn như người tu sĩ như chúng tôi á, là tụng kinh với huynh đệ là không được đọc lớn trong lực cái dạy á. Có nghĩa là trong ở đây 10 người mà mình tụng lớn lên nó gọi là mất chúng. Cho nên trong lực nói là mình không có được tụng lớn hơn tất cả mọi người, mà phải đồng nhịp với nhau. Quý Phật tử nhớ điểm đó. Không cần nói là mình là tụng hơn quý thầy mà có tội, mà hơn người huynh đệ mình cũng không được luôn. Ở đây tôi không nói tội hay không tội, nhưng mà mình phải ý thức được cái điều đó, là mình phải tụng như thế nào là cái giọng của mình á, nó bằng với người huynh đệ của mình. Thì cái đó là rất là tốt, trong giới lực cũng có ghi rất là rõ đó.